Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Blogger mẹ nắm và gia đình rời Việt Nam đi Mỹ. Một loạt cán bộ văn phòng đại biểu quốc hội tại các tỉnh bị tống tiền dọa giết. Xả súng ở Crimea, học sinh giết 17 bạn học. Ả Rập Saudi hứa công bố kết quả điều tra vụ nhà báo mất tích.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Các nhà ngoại giao Cuba và Bolivia hôm 16 tháng 10 la hét, hô theo nhịp và gõ tay lên bàn để phản đối việc Mỹ khởi động một chiến dịch tại Liên Hợp Quốc nói về hoàn cảnh khổ sở của các tù nhân chính trị Cuba. Đặc sứ Mỹ tại Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc ECOSOC Kelly Curry không bỏ cuộc, vẫn đọc bài phát biểu của bà trong phòng họp của ECOSOC. Tiếp sau bà là một số diễn giả khác, trong đó có Tổng thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ Louis Almagro. Chưa bao giờ trong đời tôi lại thấy các nhà ngoại giao cư xử như phái đoàn Cuba đã làm hôm nay. Điều đó thực sự gây sốc và ghê người, bà Curry nói với các phóng viên. Quý vị có thể hiểu rất rõ lý do tại sao người ta cảm thấy sợ hãi khi nói ra suy nghĩ của họ với loại chính thể như thế này, với kiểu cư xử côn đồ như thế này, bà nói. Chúng không có chỗ ở đây, ở Liên Hợp Quốc. Trong cuộc họp đó, các nhà ngoại giao phản đối bằng cách hô vang Cuba si, bloqueo no, có nghĩa là Cuba có, phong tỏa không, để chống lại lệnh cấm vận thương mại của Hoa Kỳ trong nhiều thập niên đối với đảo quốc vùng Caribe mà gần đây Tổng thống Donald Trump đã thắt chặt thêm. Đại sứ Cuba tại Liên Hợp Quốc Anayansi Rodriguez Camejo đã gửi lời phản đối đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trước khi sự kiện diễn ra, và hôm 16 tháng 10, bà đã mô tả sự kiện này là một vở hài kịch chính trị. Cuba tự hào về hồ sơ nhân quyền của mình. Hồ sơ này phủ nhận bất kỳ sự thao túng nào trong lại nó, bà nói với các phóng viên. Ngược lại, Hoa Kỳ không đủ đạo đức để mà dạy bảo, càng không thể trong vấn đề này, theo lời bà. Hoa Kỳ nói qua một tuyên bố rằng họ ước tính có 130 tù nhân chính trị bị chính phủ Cuba cầm giữ. Chiến dịch mà Mỹ khởi động hôm 16 tháng 10 có tên là bị bỏ tù vì điều gì? Chính phủ Cuba lâu nay vẫn khăng khăng rằng họ không có bất kỳ tù nhân chính trị nào và gọi cộng đồng giới bất đồng chính kiến chỉ có ít người ở Cuba là những tên lính đánh thuê do Hoa Kỳ nuôi dưỡng và gây bất ổn đối với chính phủ Cuba.
Bị Tổng thống Mỹ dọa các viện trợ Honduras, Guatemala chặn đoàn di dân. Người tổ chức đoàn xe di dân từ Honduras đã bị bắt tại Guatemala hôm thứ Ba ngày 16 tháng 10, giữa lúc chính phủ Mỹ dọa sẽ ngừng viện trợ cho cả hai nước này và El Salvador nếu làn sóng di dân đang tiến về Hoa Kỳ không bị chặn lại. Hãng tin Reuters dẫn số liệu ước tính của những người tổ chức cho hay có đến 3.000 người di dân từ Honduras băng sang biên giới vào Guatemala trong cuộc hành trình về hướng Bắc sau một cuộc đụng độ hôm 15 tháng 10 với cảnh sát trang bị chống bạo động. Bộ Ngoại giao Honduras kêu gọi công dân nước họ dừng tham gia đoàn di dân. Chính phủ Honduras kêu gọi các công dân đừng để phong trào rõ ràng mang động cơ chính trị lợi dụng. Trong một bài diễn văn đọc đêm 16 tháng 10, Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez cho biết một số đang đi theo đoàn xe di dân giờ đã trở về nhà và chính phủ đang chuẩn bị để giúp đỡ họ. Ông không nói rõ bao nhiêu người đã quay trở về. Bên kia biên giới, cảnh sát Guatemala bắt giữ ông Bartolo Fuentes, trước đây là một nhà lập pháp Honduras, từ giữa một đám đông mà ông cùng ba người khác trong ban tổ chức đã dẫn đầu từ thành phố San Pedro Sula, Honduras từ hôm thứ Bảy ngày 13 tháng 10. Những diễn biến này xảy ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa chính phủ của ông sẽ ngưng viện trợ nếu các quốc gia Trung Mỹ này không hành động. Đây là cố gắng mới nhất của ông Trump để chứng minh lập trường cứng rắn của ông về vấn đề di trú. Bộ An ninh Honduras cho biết ông Fuentes bị câu lưu bởi vì ông không tuân thủ các luật lệ di trú của Guatemala và ông sẽ bị trục xuất về lại Honduras trong những giờ sắp tới. Chính phủ Guatemala nói họ không có những số liệu chính thức về việc có bao nhiêu người di dân trong đoàn xe đã băng qua biên giới. Thông thường các công dân Guatemala, Honduras, El Salvador và Nicaragua trưởng thành chỉ cần trình giấy căn cước để băng qua biên giới của các nước kia. Quy định đó không áp dụng một khi họ vào tới Mexico. Văn phòng của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại địa phương ra thông báo hôm 16 tháng 10, bày tỏ lo lắng về sự an toàn của những người di dân trong đoàn xe và lưu ý rằng trong đoàn có phụ nữ, trẻ em và những người lớn tuổi. Đài CNN và chương trình tin tức của đài truyền hình Fox đã đề cập tới những dòng chia sẻ trên trang Twitter của Tổng thống Trump hôm thứ Ba ngày 16 tháng 10, bày tỏ nỗi bực dọc của ông về đoàn xe di dân. Tương tự như đoàn hồi tháng 5 vừa rồi, với kết quả là hàng trăm người di dân hoặc là đã xin quy chế tị nạn tại Hoa Kỳ còn lưu lại Mexico. Những hình ảnh truyền hình chiếu quang cảnh tại hiện trường cho thấy một số giới chức an ninh tại vùng biên giới Honduras giáp với Guatemala tại Agua Caliente đã phong tỏa con đường để chặn lại một nhóm ít người hơn. Một trong những dòng tweet của Tổng thống Trump gọi các nước viện trợ cho các nước Trung Mỹ, Hoa Kỳ đã thông báo cho Honduras, Guatemala và El Salvador rằng nếu họ cho phép các công dân nước họ hay những người khác băng qua biên giới của nước này để tới Hoa Kỳ với mục đích nhập cảnh trái phép vào Mỹ, thì tất cả mọi khoản tiền dành cho họ sẽ bị ngưng. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng đưa ra thông điệp tương tự. Ông cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Honduras Hernandez và Tổng thống Guatemala Jimmy Morales và cảnh báo Mỹ sẽ ngưng viện trợ nếu các nước này không giúp bảo vệ biên giới nước Mỹ. Nhưng một số nhà quan sát lo ngại rằng những lời cảnh báo nặng nề của Mỹ có thể đẩy các nước Trung Mỹ vào vòng tay của Trung Quốc giữa lúc Bắc Kinh đang tăng cường các nỗ lực ve vãn các nước đang còn có quan hệ ngoại giao với Đài Loan như Honduras.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Blogger bất đồng chính kiến mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và gia đình đã rời sân bay Nội Bài, Hà Nội trưa ngày 17 tháng 10 để đến bang Texas, Hoa Kỳ. Nhà báo Võ Văn Tạo đã xác nhận thông tin trên tại nơi cư ngụ của mẹ và hai con của nữ blogger thành phố Nha Trang, Khánh Hòa và cho VOA biết rằng bà Nguyễn Thị Tuyết Lan và hai con nhỏ của mẹ nấm đã rời nhà hôm Chủ nhật 14 tháng 10 và sáng hôm thứ Tư 17 tháng 10. Tất cả đều đã gặp nhau trên máy bay. Ông Tạo nói,
Tuyết Lan tức là mẹ mẹ nấm, tức là bà ngoại của hai cháu nấm và gấu á, là cùng hai cháu đã rời Nha Trang để đi Hà Nội từ hôm Chủ nhật. Và sáng nay thì trên khoang máy bay thì bà ngoại và hai cháu đã gặp mẹ nấm. Mẹ nấm là bị công an dẫn giải từ trại giam ở Thanh Hóa ra thẳng ra sân bay Nội Bài và gặp nhau trên khoang máy bay và cùng bay qua Mỹ. Và theo như chỗ tôi biết là hiện nay là chưa tới nơi, trên đường bay thôi. Và như một người bạn của chúng tôi đến tận nhà của mẹ nấm để hỏi, tôi nhờ anh bạn đó thì gia đình có cho biết rằng có khả năng là gia đình mẹ nấm, tức là chị Tuyết Lan, mẹ nấm và hai cháu sẽ đến ở điểm đến là bang Texas, Hoa Kỳ.
Mạng lưới blogger Việt Nam cho biết ngày 17 tháng 10, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và gia đình đã đáp chuyến bay IVA 398 rời Hà Nội, quá cảnh tại Đài Bắc và sẽ đến thành phố Houston trên chuyến bay IVA 52 vào lúc 11 giờ khuya cùng ngày. Trên mạng xã hội Facebook trưa ngày 17 tháng 10, loan nhiều thông tin chúc mừng nữ tù nhân Lương Tâm đang phải thụ án 10 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Từ Sài Gòn, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng viết, người được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh người phụ nữ can đảm thế giới Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bước ra khỏi nhà tù Cộng sản, bỏ lại bản án tù 10 năm. Ông Dũng viết tiếp, sự kiện trên diễn ra trùng với sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ở Việt Nam về một điểm nhấn có thể rất đặc biệt trong mối quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt tại Biển Đông. Ngoài ra, sự hiện diện trên cũng diễn ra trong bối cảnh đang có tin ngoài lề về một chuyến đi Hoa Kỳ của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng vào cuối năm 2018, nhà báo Phạm Chí Dũng viết, nhà báo Võ Văn Tạo chia sẻ.
Tin này là tin vui chung cho những người mà tranh đấu cho tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội ở trong nước.
Blogger Nguyễn Hương Quốc nhận định việc Hà Nội thu xếp cho những nhà tranh đấu bị giam cầm ra nước ngoài sống lưu vong là một biện pháp để dập tắt tiếng nói bất đồng trong nước. Ông viết trên Facebook sau khi hay tin mẹ nắm rời khỏi Việt Nam. Chúng ta cần hiểu âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền Việt Nam cho những nhà tranh đấu do dân chủ và nhân quyền ra nước ngoài là một cách tốt nhất để làm tắt tiếng nói của họ, để vô hiệu hóa họ.
Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh quyết định của nhà chức trách Việt Nam phóng thích nhà hoạt động nổi tiếng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được biết tới với bút danh Mẹ Nấm, và kêu gọi Hà Nội phóng thích tất cả những tù nhân lương tâm khác đang bị giam cầm, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói với VOA vào một thông cáo. Bộ cho biết bà Quỳnh và gia đình của bà đã quyết định đi Mỹ sau khi được thả ra khỏi nhà tù và dự kiến họ sẽ đến Mỹ trong ngày 17 tháng 10. Bộ không nêu cụ thể bà Quỳnh sẽ đến thành phố nào và cũng không cho biết chi tiết về sự sắp xếp khả dĩ với phía Việt Nam về việc phóng thích bà Quỳnh. VOA không thể liên lạc được ngay với Bộ Ngoại giao để xin bình luận. Bộ Ngoại giao Mỹ nói với trong các cuộc trò chuyện trước rằng bà Quỳnh và gia đình đã khẳng định rõ ràng với các quan chức Mỹ rằng bà muốn đến Mỹ nếu được ra tù theo thông cáo. Nguồn tin từ các blogger ở Việt Nam cho VOA biết bà Quỳnh và gia đình đã rời sân bay Nội Bài ở Hà Nội trưa 17 tháng 10 để đến bang Texas của Mỹ. Họ được nói là đã đáp chuyến bay của hãng EVA tới Đài Bắc để quá cảnh và sẽ đến Houston vào lúc 11 giờ khuya cùng ngày, theo mạng lưới blogger Việt Nam. Bà Quỳnh, 39 tuổi, bị bắt vào năm 2016 và bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước. Bà đã viết về một loạt những chủ đề nhạy cảm như tham nhũng, chiếm đoạt đất đai và ô nhiễm môi trường, bao gồm vụ một nhà máy Formosa Hà Tĩnh do Đài Loan sở hữu xả chất thải ra biển khiến cá chết hàng loạt dọc theo bờ biển miền Trung Việt Nam. Năm ngoái, bà bị kết án 10 năm tù. Bà Quỳnh đã tuyệt thực trong một khoảng thời gian trong khi bị cầm tù. Bà cũng bị những tù nhân khác hăm dọa và sức khỏe bị sút giảm, theo lời kể từ gia đình. Chính phủ Hoa Kỳ đã thường xuyên kêu gọi phóng thích bà Quỳnh và những người khác bị cầm tù tại Việt Nam vì thực thi nhân quyền và quyền tự do căn bản của họ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong thông cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép tất cả công dân Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của họ mà không sợ bị trừng phạt.
Một ngày trước khi diễn ra phiên xử phúc thẩm nhà hoạt động Lê Đình Lượng, Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam đảo ngược bản án và trả tự do ngay cho ông Lượng, người đã bị kết án 20 năm tù với tội danh hoạt động nhằm âm mưu lật đổ chính quyền, theo Điều 79 hồi tháng 8. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc của Human Rights Watch, nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 17 tháng 10 rằng đây là một cơ hội để tòa án điều chỉnh sự sai trái này và làm rõ sự khác biệt giữa việc chỉ trích chính phủ và đe dọa an ninh quốc gia và bảo vệ cho quyền tự do phát biểu của người dân. Ông Lê Đình Lượng là một nhà hoạt động về môi trường ở Nghệ An. Ông từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối công ty thép Formosa Hà Tĩnh, thủ phạm đã gây ra thảm họa môi trường biển lớn nhất từ trước đến nay ở các tỉnh miền Trung. Và ông cộng tác với các giáo xứ Công giáo trong việc hỗ trợ người dân đòi bồi thường. Truyền thông Việt Nam trích dẫn cáo trạng trong phiên xử sơ thẩm nói, ông Lượng có hành vi lôi kéo những người là công dân Việt Nam vào tổ chức Việt Tân, phát triển tổ chức Việt Tân trên lãnh thổ Việt Nam, với thủ đoạn là thông qua kết nối mạng, like, chia sẻ các tài khoản Facebook khác với nội dung nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong khi đó, người bào chữa cho ông Lượng, luật sư Đặng Đình Mạnh nói với VOA rằng bản án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế dành cho ông Lượng là một bản án bất công và tòa án không có đủ chứng cứ để kết tội ông Lượng theo tội danh trong cáo trạng. Chưa kể, hai nhân chứng khi được triệu tập trong phiên sơ thẩm cũng đã bất ngờ phản cung và cho biết họ đã bị bức cung để chống lại ông Lượng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, EU và nhiều tổ chức phi chính phủ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tội danh mơ hồ đối với ông Lượng và kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép họ được bày tỏ ý kiến một cách tự do và tụ họp ôn hòa mà không sợ bị trả thù. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói trong thông cáo ngày 17 tháng 8 rằng xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và các bản án khắc nghiệt đối với các nhà hoạt động ôn hòa ở Việt Nam là rất đáng lo ngại. Có ít nhất 6 cán bộ văn phòng đại biểu Quốc hội Việt Nam nhận được tin nhắn tống tiền và đe dọa tính mạng kể từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 10, theo tường thuật của truyền thông trong nước. Các tin nhắn tống tiền gửi đến cho các cán bộ đều đến từ một số điện thoại với cùng nội dung, nói rằng có người muốn lấy mạng ông với giá 100 triệu. Nếu ông đưa tôi 100 triệu, tôi sẽ gửi danh tính người muốn hại ông và bằng chứng cho ông. Tôi cho ông 3 ngày và để số tài khoản này cho ông chuyển khoản vào. Nếu ông chuyển tiền, tôi sẽ đi khỏi đất này và giữ lời. Những người nhận được tin nhắn tống tiền là các chánh văn phòng, phó chánh văn phòng và nguyên cán bộ văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội ở Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Bắc Giang. Một số cán bộ đã làm đơn trình báo cho cơ quan công an địa phương và yêu cầu có biện pháp bảo vệ an toàn cho họ. Theo điều tra ban đầu của Công an thành phố Huế, số điện thoại tống tiền là từ một sim rác ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và không đăng ký người sử dụng. Quốc hội Việt Nam thường xuyên bị báo chí quốc tế gọi là quốc hội nghị cực vì tình trạng thiếu độc lập và quyền tự quyết trong các vấn đề của quốc gia. Trong một diễn biến gần đây, trong khi nhiều người dân phản đối và biểu tình chống lại luật an ninh mạng, thì Quốc hội có đến 423 trong số 466 người, tức là hơn 86%, đã bỏ phiếu tán thành, giúp cho luật này được thông qua vào ngày 12 tháng 6. Nhiều người dân sau đó đã cố tìm danh sách 15 đại biểu không tán thành và 28 người không biểu quyết để cảm ơn họ vì đã dám nói lên nguyện vọng của người dân.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 17 tháng 10 đến thăm căn cứ không quân Biên Hòa, trước đây từng là một căn cứ không quân của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Nơi này sẽ sớm trở thành dự án tẩy độc lớn nhất của Mỹ để khắc phục hậu quả ô nhiễm chất da cam do chiến tranh Việt Nam để lại. Tôi đến để thể hiện sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng Mỹ cho dự án này và chứng minh rằng Hoa Kỳ làm đúng lời hứa của mình. Ông Mattis nói với người đồng nhiệm Việt Nam tại một cuộc họp riêng sau đó ở thành phố Hồ Chí Minh gần Biên Hòa. Hoạt động tẩy độc dự kiến sẽ bắt đầu được tiến hành vào đầu năm tới. Quân đội Mỹ đã rải chất da cam trong chiến tranh Việt Nam để phát quang các vùng rừng rậm. Nhưng chất này đã góp phần gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Theo Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ, có thể bao gồm cả bệnh Parkinson, ung thư tuyến tiền liệt và bệnh bạch cầu, tế bào B mãn tính. Trong số 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất da cam, khoảng 3 triệu người vẫn đang phải chịu khổ vì những ảnh hưởng của nó, bao gồm các trẻ em bị khuyết tật nặng hoặc các vấn đề sức khỏe khác nhiều năm sau khi cha mẹ các em bị phơi nhiễm, theo Hội Nạn nhân chất độc da cam đặt tại Hà Nội. Các quan chức Hoa Kỳ, trong đó có ông Mattis, người hiện đang thăm Việt Nam lần thứ hai trong chỉ riêng trong năm nay, hy vọng rằng việc giải quyết các di chứng chiến tranh ở Việt Nam như chất da cam có thể trở thành một phương tiện để tăng cường hơn nữa quan hệ vào lúc cả hai nước đều quan ngại về Trung Quốc. Hoa Kỳ vừa hoàn thành chương trình kéo dài 5 năm trị giá 110 triệu đô la để làm sạch đất bị ô nhiễm chất da cam tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, một trong những căn cứ không quân chính từng được sử dụng để phục vụ việc cất trữ và phun rải chất gây rụng lá này từ năm 1961 đến năm 1971. Nhưng các quan chức của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, cơ quan giám sát dự án này, cho biết địa điểm ở Biên Hòa sẽ lớn gấp 4 lần Đà Nẵng. Dự án lớn này sẽ dự kiến tốn 390 triệu đô la, theo một tờ thông tin của họ được phát cho các phóng viên.
Cảnh sát Czech đã bắt giữ và buộc 8 người mang quốc tịch Việt Nam và Nga tội tấn công mạng máy tính đăng ký người nước ngoài, theo thông báo của một công tố viên Czech hôm 16 tháng 10. Nhưng cá nhân này bị bắt giam hôm 18 tháng 9. Cảnh sát cáo buộc họ đã tấn công mạng vào một hệ thống máy tính và dữ liệu. Công tố viên Petra Urichova được Sputnik trích lời cho các phóng viên biết. 4 trong số những người bị bắt giam còn bị cáo buộc tội rửa tiền cho các tổ chức tội phạm. Cả 8 người này hiện đang bị giam giữ. Bà Urichova không cho biết có bao nhiêu người Việt Nam trong số những người bị bắt giữ. Theo công tố viên này, những người đang bị giam giữ đã can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động của các hệ thống đăng ký cấp giấy phép cho người nước ngoài được tạm trú tại Cộng hòa Czech, gây gián đoạn hoạt động của Bộ Ngoại giao nước này. Những người bị cáo buộc này đã lấy được hàng trăm triệu crown, tương đương với hàng chục triệu đô la. Công tố viên Urichova cho biết như vậy. Cơ quan thông tin an ninh của Czech và Bộ Công an Việt Nam đã hợp tác với các chuyên gia chống tội phạm trong việc tìm ra các nghi can này, theo bà Urichova.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Ít nhất 17 người bị giết và hàng chục người bị thương tại một trường học ở khu vực Biển Đen ở Crimea hôm 17 tháng 10 khi một học sinh vào tòa nhà và bắn vào các bạn học trước khi tự giết mình, theo các giới chức thực thi pháp luật của Nga. Vladislav Rosliakov, 18 tuổi, xuất hiện tại trường cao đẳng kỹ thuật của thành phố Kerch chiều hôm 17 tháng 10 với một khẩu súng và sau đó bắt đầu bắn. Các nhà điều tra cho biết, thân thể của tay súng này sau đó được tìm thấy trong trường học với cái mà họ gọi là những vết thương tự bắn bằng súng. Không rõ ngay lập tức liệu động cơ của nghi phạm là gì khi gây ra vụ tấn công như vậy. Vụ việc này tương tự như các vụ xả súng ở các trường học ở Mỹ. Nga thôn tính Crimea từ Ukraine vào năm 2014 và nhận nhiều chỉ trích từ các nước phương Tây cũng như các chế tài quốc tế, nhưng kể từ đó không nổ ra các vụ bạo lực nào ở đây. Trong số những nạn nhân của vụ tấn công hôm 17 tháng 10, có nhiều sinh viên vị thành niên bị thương nặng và trúng đạn và dính các mảnh đạn. Học sinh và các nhân viên trong trường mô tả quang cảnh hỗn loạn khi nhiều học sinh tìm cách thoát khỏi tòa nhà. Họ nói vụ tấn công bắt đầu bằng một tiếng nổ và có nhiều tiếng nổ tiếp theo trước khi có những loạt súng bắn ra. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp với đối tác từ Ai Cập ở khu nghỉ dưỡng Sochi ở miền nam nước Nga tuyên bố phút tưởng niệm cho những nạn nhân. Đây thực sự là một tội ác, ông Putin nói. Những động cơ của cuộc tấn công sẽ được điều tra rõ ràng. Ngay sau vụ nổ súng, các giới chức Nga nói rằng họ đang điều tra khả năng đây là một vụ khủng bố. Tuy nhiên, Ủy ban Điều tra, cơ quan của nhà nước Nga chuyên về điều tra các vụ tội phạm chính, sau đó nói rằng họ điều chỉnh lại vụ việc từ khủng bố thành giết người hàng loạt. Ban đầu, các quan chức cho biết có 18 người bị thiệt mạng, nhưng sau đó ủy ban này điều chỉnh lại con số thương vong là 17 người.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo đã gặp các quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, sau khi các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út nói họ sẽ công bố với toàn thế giới kết quả các cuộc điều tra kỹ lưỡng về việc một nhà báo Ả Rập Xê Út làm việc ở Mỹ đã biến mất. Ông Pompeo đã không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về các cuộc hội đàm giữa ông với ông Erdogan hoặc Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu trước khi tới Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố nói rằng ông Pio bày tỏ mối lo ngại của Hoa Kỳ về việc ông Jamal Khashoggi biến mất và nhắc lại rằng Mỹ sẵn lòng trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành điều tra. Ông Khashoggi, một người chỉ trích chế độ quân chủ Ả Rập Xê Út và viết bài cho tờ Washington Post, được nhìn thấy lần cuối vào ngày 2 tháng 10 khi ông đi vào lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói các đặc vụ Ả Rập Xê Út đã giết ông Khashoggi. Các quan chức Ả Rập Xê Út tại đây nói rằng ông ấy đã tự mình rời khỏi lãnh sự quán. Tờ Wall Street Journal đưa tin tối hôm 16 tháng 10 rằng các hoạt vụ Ả Rập Xê Út đã đánh đập và đánh thuốc mê ông Khashoggi, sau đó giết chết và phân thây ông. Tờ báo cho biết các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã chia sẻ bằng chứng bao gồm cả những chi tiết về một bản ghi âm với các quan chức Ả Rập Xê Út và Mỹ. Hôm 17 tháng 10 trước khi bay tới Thổ Nhĩ Kỳ, ông Pompeo nói với các phóng viên rằng trong các cuộc gặp với quốc vương Ả Rập Xê Út Alman, thái tử Mohammed bin Salman và bộ trưởng ngoại giao Aden Anzubei, ông đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải điều tra toàn diện và đã được đảm bảo là cuộc điều tra như vậy sẽ diễn ra. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói hôm 16 tháng 10 rằng Hoa Kỳ nên trừng phạt cho Ả Rập Xê Út nhớ đời vì vụ việc này, đồng thời nói rằng ông sẽ không bao giờ làm việc với thái tử Ả Rập Xê Út nữa.
Một quyết định của Liên minh châu Âu nhằm tăng áp lực thương mại đối với Campuchia gây lo ngại cho các công đoàn trong ngành may mặc, một trụ cột của nền kinh tế đang sử dụng khoảng 700.000 người. Tuy nhiên, một nhóm các nhà sản xuất chính cho rằng sẽ phải mất hàng tháng mối rủi ro này mới trở thành hiện thực. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia, Liên minh châu Âu trong tháng này cảnh báo rằng quốc gia Đông Nam Á sẽ mất quyền tiếp cận đặc biệt vào khối thương mại lớn nhất thế giới trong một phản ứng nhằm trừng phạt Campuchia vì rời bỏ nền dân chủ. Một số nước phương Tây đã chỉ trích cuộc bầu cử hồi tháng 7, trong đó Thủ tướng Hun Sen thắng cử. Họ coi đó là cuộc bầu cử không công bằng vì một chiến dịch đe dọa phe các đối thủ của ông Hun Sen và thiếu một đảng đối lập đáng tin cậy do đã bị tòa án tối cao giải tán. Các hậu quả từ việc này có thể hủy hoại ngành sản xuất hàng may mặc, vốn chiếm khoảng 40% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Campuchia và các ngành công nghiệp khác như đường. Thị trường châu Âu là một thị trường quan trọng. Ông Aton, Chủ tịch Công đoàn Liên minh Dân chủ Công nhân May mặc Campuchia nói, sẽ rất khó khăn nếu các nhà máy đóng cửa. Các nhà máy của Campuchia xuất khẩu các sản phẩm gia công của những nhãn hiệu toàn cầu như Gap, thương hiệu thời trang Thụy Điển H&M và các nhãn hiệu thể thao Nike, Puma và Adidas cùng những nhãn hàng khác. Xuất khẩu của Campuchia sang Liên minh châu Âu theo chương trình Mọi thứ trừ vũ khí đạt doanh thu 5 tỷ euro, tức khoảng 5,8 tỷ đô la vào năm ngoái theo dữ liệu của EU. Mặc dù Thủ tướng Hun Sen quả quyết sẽ bảo vệ chủ quyền của Campuchia sau thông báo của EU, nhưng một số lãnh đạo công đoàn lo sợ công nhân của họ vốn đã đang vật lộn với các khoản nợ cá nhân, nay có thể dấn sâu hơn vào các khoản nợ này. Người lao động vay tiền để xây nhà ở cho cha mẹ hoặc đầu tư vào các việc kinh doanh khác. Sia Kuntia, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Phụ nữ Campuchia nói với Reuters. Trong tuần này, Phòng Thương mại châu Âu tại Campuchia cho Ủy ban châu Âu biết họ đang rất lo lắng về khả năng các ưu đãi thương mại bị thu hồi. Ngành công nghiệp may mặc trị giá 7 tỷ đô la của Campuchia là ngành sử dụng lao động chính thức lớn nhất ở quốc gia 15 triệu dân này. Sẽ rất khó khăn nếu chương trình Mọi thứ trừ vũ khí bị đình chỉ. Hyun-un Rasis, 42 tuổi, một nhân viên nhà máy sản xuất giày và là cha của ba người con. Ông nói thêm rằng ông đã lâm vào cảnh khó khăn từ hậu quả của việc mất khoản thu nhập khoảng 210 đô la hàng tháng. Tuy nhiên, Hiệp hội các nhà sản xuất hàng may mặc của Campuchia đại diện cho 600 nhà máy lại lạc quan. Vẫn còn nhiều tháng nữa mới thấy được mối đe dọa về thuế quan và nó sẽ là chủ đề bàn thảo tại một cuộc tổng kết 6 tháng của EU, theo Phó Tổng Thư ký của nhóm Kayang Monica cho biết. Tại thời điểm này, không ai có thể đảm bảo kết quả sẽ là gì và liệu nó có dẫn đến tổn thất đáng kể hay không, ông Monica nói với Reuters. Điều chúng tôi quan tâm hơn là những tin đồn trên truyền thông dẫn đến việc giảm sút sự tự tin từ người mua và nhà đầu tư, trong khi tình hình thực tế có thể ít đáng sợ hơn nhiều. Một số người cho rằng còn quá sớm để biết liệu những nhà đầu tư sẽ rút ra và chuyển sang các nước đối thủ có chi phí thấp hơn ở châu Á hay không. H&M, hãng thời trang của Thụy Điển có sản phẩm được gia công từ 62 nhà máy ở Campuchia, cho biết họ hiểu sự cần thiết phải xem xét tình hình quyền của người lao động, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu cân nhắc tác động đối với những người lao động. Những tác động tiềm tàng đối với việc làm cho công nhân trong ngành may mặc phải được xem xét, công ty này nói trong một tuyên bố gửi cho Reuters, nhưng không cho biết liệu họ có kế hoạch rút khỏi Campuchia hay không. Nước láng giềng Việt Nam, một trung tâm may mặc khác, có chi phí sản xuất thấp hơn. Mức lương tối thiểu ở đây dao động từ 118 đô la đến 170 đô la. Việc tăng 7% trong ngành dệt may và giày dép của Campuchia có hiệu lực vào tháng 1, và nó sẽ đẩy mức lương tối thiểu lên 182 đô la, lúc này Việt Nam sẽ có thêm lợi thế. Tất nhiên, nếu các công ty chuyển đến đây thì Việt Nam có thể hưởng lợi một chút. Ông Đặng Phương Dũng, cựu quan chức của Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho Reuters biết.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.